start with the seven limb prayer. 你看天天的新闻变了，嗯，天天要注意些的，天天要注意我们同步买的不行，这里开始他这个是些啥的呢，这个是新这是新的要去给的啊，他们买的吧，买的不是那个的当地当地那些的新的，最近买的当地那些都是那些当地新的，那些都是那些买的吧，말로통지까리가오지듯이이칸이자체나이사람은자라는게생태는칸을채는생태는나지리에마지사는인지도를다주사코는또놀어오지다전대에대해서대체하는말을묶어내놓은데리소스다리를소사리먹这年纪发展那些真是要是那么十八生一天那么十八人的时候那么十八出出要的就要买了那么十八出出要的那么十八出出生的每个那么十八那也那么那也那么十八今年那么十八六年那么十八一年那么十八那些人出出的十年十八生一天那么是不错就是要求的那些生意在做善事的人他啊那么是不错就要求的他呢那个那么是不错的那那么是不错的那那么是不错的这那么是不错的这那么是不错的那一直那么喜欢抽奖，那是抽抽签的，那么喜欢抽抽签，嗯，那么喜欢抽抽，那么喜欢什么天干什么，那么喜欢抽抽签一点，嗯，像那么喜欢签一点，啊，那些，可能，嗯，日进满意吧，日进满意噻。有种卡路的做法要买的钱那么些吧，又要买的卡路要买的钱，啊，真的，日间买人吧，啊，真的，见过，我啊，我真巴西啊。变了，西巴西的城市中心了，三线是八小公里，二八十小公里，三线是八了，这个三线是八，西部城市城三线是八，西部城市先西八了，西部城市了，三线是八小公里，三线城市开始先。龙东少，真的要空什么机的机地里边大，都有那么要空什么机地里边大，地里三千里八千，三千里八千的七八个，嗯，真的，他七八天多把的多美女而且多把的多美女，嗯，多把钱一点。天气的内内大的一天多把钱的天气的满地往安顺的洗的一天安顺钱的多没一洗把钱的多没一洗把钱的天气的内心呢大变了那就天气小就绕路了变了单单门去偷过去单单门去偷过去今天的看着大家去的些过去天气小是吧昆州穿的裤子天气的小的人那都小的在那电缆在那儿空没 인사 맞대한데 인사 맞은 그 시바도 또비 싫을 때 맞은 오신들 그 시도도 가야되세나 그 배나 손이 논이네 진지 통어지르시에 그 대신대로는 오는 대신은 그 논이 쉬어야되지 때려다 샘은 그 논이 쉬어야되지 그 샘 논이 쉬어야되지 때 그 지어 말어 얘다 얘한테 가도 때려서 신임을 다 또 그 시대 다시 대신을 대는 시대 대는이 고른 때 다시도 대신 고른 때 왜나 너무 근데 다 생긴 야로 쟤는 매년 된 시인은 누가 왜는 최사하지 다 최사하지 대 최대는 리얼이지 그 친구는 그 Tenta, tu pichil te, tenta, tu das colon tenisin. Nasun do de te colon portaio de satan, te lema yuki. Nasun colon tonga. Mignava chimati, nasun ton de li, a yogura. No botin, nasun tonga. Nainava chipu code de tanin dat yogura. Then, for Dashi the Tanshi lesson, then Toba lesson, Toba. Then Dashi Baden Toba Dominion, Tomo, at that day. Then Dashi
So, last week that we've discussed about the 12 link of interdependent originations. So that the first one, that link of ignorance, so that which is quite difficult subject or to know, but as we have discussed in quite detail, so it's good to know about what is the ignorance of 12 link of interdependent originations. So here the ignorance is that conception, grasping at the self. Self, or is also known as self-grasping ignorance. So that, for example, like when we are in difficult situations, or when we face suffering problems, so that in our mind, so that there's some kind of sense that I'm in problem, I have difficulties. So that sense of the grasping of I, so that is the ignorance. So then, motivated by that ignorance, so that we accumulate different type of karma, and the karmic imprint is kept or implanted on our consciousness. So when we talk about consciousness, so there are like six types of consciousness, such as like visual consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, and physical consciousness or body consciousness, and mental consciousness. So these are the six primary consciousnesses. So the consciousness, the nature of consciousness, which has no form, no shape, and no color. So it's just a nature is apprehending its object or nature of the object. So the general definition of the consciousness is that clear and knowing is the definition, general definition of consciousness. So here that clear, which is the nature, the object, is very clear to that mind. Mind, whether it realizes that object or not, is a different case. But it perceives the object clearly. Perceive the object clearly. And on top of consciousness, so there are two types. One is known as conceptual, and another is non-conceptual consciousness. So that the conceptual consciousness realizes its object with a generic image or the mental image, with generic image or the mental image, and then the non-conceptual consciousness, which realizes the object directly, which perceives the object directly without the mixture of the mental image or the mental picture. So, like the conceptual consciousness, that which realizes person, for example, you see the person now, which is the direct perceive, that your visual consciousness perceives the person directly without any mental image. That is no mixture of mental image. But after the person left, left, and you already knew the person, and tomorrow that when you later on, then you have this mental picture in your mind, which is not direct, the meaning generated is mixed with the actual person, so that you perceive that as the actual person, the mental picture of the person as actual, so that is conceptual mind. And through that, then tomorrow when you meet that person, then you know that, oh, yesterday I met this person. So that is the conceptual mind, that which realize the object, either through sound generality or meaning generality. So that's true, sound or meaning generality. So, like sound generally is like if someone that describe you how dogs looks like or how horse look like, so you have never seen before, then you never heard, and someone describe you, oh, this is a dog looks like this, and then you have some kind of mental picture in your mind, mental picture appears to your mind, you know, like describe of the horse, so some kind of mental picture appears to your mind, the horse. So that is the sound generated, so that conceptual.
The sound
generated. Yeah, sound generated and meaning generated. Yeah, that's true. Either to be sound generated or meaning generated. So meaning is that we actually see the object. The conceptual mind see the object. So therefore that conceptual minds are not necessarily valid cognitions, because when the conceptual mind know the object, so that it knows the object through the media of the generic image, the aspect of a similar object, so which you have seen before, so that you have this mental picture. So then, therefore, that this conceptual mind, which knows the object, either this two way. One is through sound generality or meaning generality. For the direct non-conceptual mind or consciousness, which perceive object directly, and that object has to exist at the time, yeah. At that time when that direct sensory power, consciousness know the object, the object has to exist there. Like when you have a visual consciousness apprehending form, so that form has to exist at the same time when you have when you see through your eye, and that eye consciousness perceive that thing has to exist there. So then also that it has to be very obvious or manifest. So therefore there are two types of consciousnesses. One is conceptual and one is non-conceptual or direct.
When you say the self-conceptuality, self-like, ourselves.
Sound generated.
Yes.
So, like, we have never seen
the dog. Sound like the sound that you hear?
Yeah, yeah. Okay. When someone describes you about dogs or horse, yeah, you have never seen then some kind of mental picture.
And then when you actually see the dog.
Yeah, the meaning, yeah. Yeah, the mental picture as a real dog.
Thì như vậy tuần trước thầy đã giải thích cho chúng ta nghe về 12 cái chi duyên khởi. Thì trong 12 cái chi duyên khởi này vô minh là một cái chủ đề rất là khó hiểu. Thì chúng ta cần phải tìm hiểu về cái ý nghĩa của cái vô minh. Thì thầy có đã giải thích qua về cái vô minh ở đây trong 12 duyên khởi nó ứng vào với cái gọi là cái khái niệm chấp vào cái tôi, hay còn gọi là cái vô minh chấp ngã. Cái vô minh chấp ngã này có thể nói rằng là khi mà chúng ta gặp một cái cảnh hoàn cảnh rất là khó khăn, gặp một cái nghịch cảnh, và chúng ta có một cái ý thức rất là mãnh liệt về cái cá nhân, cái bản thân của mình, thấy rằng là mình đang gặp khó khăn, mình là người đang gặp những cái sự bất trắc và khó khăn, thì cái cảm giác về cái tôi đó nó chính là cái tâm vô minh chấp ngã. Thì như vậy, vì cái tâm vô minh chấp ngã này mà chúng ta tạo nên cái nghiệp, và cái nghiệp này, chủng nghiệp, chủng tử nó sẽ được gieo xuống vào trong cái dòng tâm thức. Thì khi mà chúng ta nói về thức ở đây trong 12 chi duyên khởi thì cần phải hiểu rằng là thức nó có 6 loại thức trực tiếp, là chúng ta có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thì như vậy có 6 cái thức này. Nói về thức như vậy thì cái định nghĩa về cái thức nó là một cái nó không có hình sắc, nó không có tướng dạng, nó không có hình, không có dạng và nó không có sắc. Và nó nhận biết đối tượng, nhận biết một cách nó, cái thức này nó là cái điều mang cái tánh sáng và cái tánh biết. Thì thầy nói rằng là thức nó có hai loại. Thức nó có hai loại, một cái là một loại thức là có khái niệm và một loại thức không có khái niệm. Thì cái loại thức có khái niệm nó nhận biết đối tượng, nhận biết sắc trần xuyên qua cái gọi là mental image, một cái hình ảnh trong cái tâm thức, một cái khái niệm ở trong tâm thức. Thì khi mà biết, nhận biết về đối cảnh qua một cái khái niệm trong tâm thì cái thức này được gọi là cái thức có khái niệm. Và khi mà chúng ta có những cái thức nhận biết đối cảnh trực tiếp, không cần xuyên qua bất cứ một cái hình ảnh tâm thức nào cả, thì loại thức này được gọi là thức không có khái niệm. Thì như vậy, chúng ta khi lấy ví dụ như mà khi chúng ta thấy một cái hình ảnh, thấy một người ở trước mặt của mình, thì cái nhãn thức của mình nhận biết cái đối cảnh, tức là cái con người đó đứng trước mặt của mình. Thì khi mà chúng ta nhận biết như vậy, khi mà nhãn thức tiếp xúc với đối cảnh thì nó nhận biết đối cảnh một cách trực tiếp, không xuyên qua bất cứ một cái khái niệm nào cả. Nhưng mà ngay liền sau đó thì tâm thức của chúng ta sẽ ghi nhận lại cái hình ảnh của người mà chúng ta vừa nhìn thấy đó, và ghi nhận qua những cái khái niệm về cái con người đó. Thì như vậy, khi mà chúng ta nhớ lại con người đó, không còn cái người đứng trước mặt nữa, thì chúng ta có thể nhớ lại hình ảnh của cái người mà chúng ta đã gặp đó. Thì khi đó là chúng ta chỉ còn cái loại thức có khái niệm ở trong tâm của mình. Giữ lại cái loại thức có khái niệm này xuyên qua một cái hình ảnh tâm thức như vậy, thì chúng ta, cái tâm của chúng ta nó sẽ lẫn lộn, nó lầm lẫn giữa cái hình ảnh mà chúng ta ghi nhận lại ở trong tâm với lại cái người thật ở bên ngoài. Cho nên khi mà chúng ta trở lại, gặp lại cái người đó thêm một lần nữa, thì cái tâm mình sẽ nhận biết đây là cái người mà mình đã gặp ngày hôm qua. Và như vậy là nó sẽ có cái sự lẫn lộn giữa cái khái niệm và cái thấy trực tiếp. Như vậy hai cái thấy này nó khác nhau. Thì thầy nói ngay cả cái sự biết qua khái niệm nó cũng có nhiều loại. Có một cái loại biết qua cái sự nghe nói. Mình có một cái khái niệm tổng quát dựa vào cái sự nghe. Lấy ví dụ như có một người mình chưa từng thấy con chó hay là con ngựa, và có một người ngồi diễn tả cho mình nghe về con ngựa, con chó nó như thế nào. Thì chúng ta cũng nghe nói về con ngựa, con chó, có những cái khái niệm về con ngựa, con chó, nhưng mà chúng ta chỉ dựa qua cái lời nói đó thôi, hoàn toàn không có một cái hình ảnh nào để mà biểu hiện con chó hay con ngựa trong tâm của chúng ta cả. Ngược lại, nếu mà chúng ta đã từng thấy con ngựa và con chó và sau đó nghe người ta nói lại, thì tự nhiên trong tâm mình nó sẽ hiện ra cái ý nghĩa về cái lời nói đó. Cho nên cái khái niệm mà chúng ta giữ về cái đối cảnh nó cũng có hai mức. Như vậy, một mức gọi là cái sound generality, tức là cái khái niệm tổng quát dựa vào cái âm thanh, dựa vào cái lời nói, và cái khái niệm tổng quát dựa vào cái ý nghĩa. Thì chúng ta có thể thấy được cái đối cảnh đó qua một cái khái niệm tâm thức. Thì như vậy thầy nói, cái thức mà có khái niệm như vậy, nó không nhất thiết phải là cái biết chính xác, là vì nó ghi nhận đối cảnh xuyên qua một cái hình ảnh trong tâm thức, xuyên qua một cái khái niệm tâm thức. Thành ra so not necessary a valid connection, isn't it? Nó không nhất thiết phải là một cái thấy chính xác, là vì nó có một cái bức màn, nó phải đi xuyên qua một bức màn khái niệm tâm thức để mà nhận biết về đối cảnh. Còn cái khái niệm mà không có, cái thức mà không có khái niệm thì nó nhận biết đối cảnh một cách trực tiếp. Cho nên khi mà cái thức này nhận biết đối cảnh thì đối cảnh bắt buộc phải có ở trước mặt, phải có mặt ở ngay đó. Khi mà cái thức này nó phát sinh thì cái cảnh nó cũng phải có ở ngay trước mặt, phải có đó và phải hiện rất là rõ. Cái tâm phải nhận biết về cái đối cảnh đó rất là rõ thì chúng ta có được cái loại thức mà không có khái niệm.
ま、バリ全然通ない。てまたバリ全然しいし、またバリ全然もうまで。たばまい、たばんでぶろまいしきね。てこにみばちんにどんぐらいしんどれは。おてれせ。てたね。た。あ。でな。またバリ全部の。たばんでぶろんがれ。あ、ろにでもがまてもて全然びてどんげにもがれ。 ま、全員だった感染しやすいな。てな。図書の、スポーパーって、戦術戦、戦に関する重視な。ローン1写真、戦に関する重視な。ローン1写真、生成で。てな。うん。ガレン、ローンギ。 いや、てな。論議やて。てな。うん。パパンでおいて。またまたおいわな。て、とおいわな。パパンで。たまんまいまとおいわた。こんまたばるわ。またまたおんの。またまたおんの。たまんまいまとおんの。うん。たまんまい。
たばまいんばとくそな。もたばまいんばけんで。おたんでどれた。たねえたんてね。こにばちるめんでどんぐらいしろめせんだ。けんさ、どんでどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど
So among these two types of consciousness, conceptual and non-conceptual, so most of the time that the conceptual mind generate within us, because most of the conceptual minds are preceded by those direct perception non-conceptual minds. So like the the non-conceptual consciousness, so just like an eye consciousness that directly perceive the object form, object form, so that we see that form, the shape and the color of that whatever thing that one sees, perceive. So therefore that the eye consciousness or visual consciousness is valid with regards to that apprehending that form, apprehending that form. So, whether it is called direct or not, sometimes it can be called or it cannot be called direct, but actually it's direct or obvious. And that and then the conceptual consciousness, such as for example, like you see a dog with your eye, so but you don't know that that is a dog. You don't know the level dog. So you do, you see something like black color, and that is barking. So that time your eye consciousness see the dog, but you do not realize dog because you don't know you don't have any idea what it is. But you see some object there, but you don't realize dog. So. So that is the meaning generality. So you see the meaning that which is dog, but you don't know, you don't have any idea that which whether it's a dog or not. But later on, when you learn the name and that is a dog or kangaroo or whatever, so then you have this conceptual thought. Or last time what I've seen is a dog or kangaroo or whatever. So there's conceptual mind. So that conceptual mind, the conceptual mind, so that realized object with a mixture of the mental image, so that you see that mental image or mental picture as a real object.
So does the meaning reality is the mental image different? the meaning reality, no, generality, that's not the mental image, is it?
Yeah, for the conceptual mind, still becomes mental image.
From the meaning generality, it's become the mental image.
Yeah, for that conceptual mind.
For that
conceptual. Mm. So, so all these are the conceptual minds are that. The mental consciousness. So among these six primary consciousness, there are mental consciousness, all those conceptual thoughts or the minds. And the other is the, known as five sensory consciousness, yeah? The visual consciousness, the ear consciousness, nose, tongue, and the body or physical body consciousness. These are called five sensory consciousnesses. And the definition of the visual consciousness will be like a knower or the awareness that is produces by depending on its own uncommon empowering conditions, uncommon empowering conditions, that which is the eye sense power or visual sense power, that which is physical. So that's the, you can see.
Depending on the uncommon
empowering condition, empowering condition, which is visual sense power, that is the physical. So, this one says the visual sense power, that which is a physical form. So it's very subtle type of form or particles, you can say, so that which we cannot see through our eye. No, it's very subtle. It's not just like an eyeball that we see that the form or whatever, but it's very subtle type of particles that which has a nature of very clearly seeing the things, you can say. And then same that for that rest of the other four sensory consciousness, so then you change that that empowering know that is produced by depending on its empowering conditions, that which is the air sense power, that which is physical, and then for that nose consciousness, that an awareness that which is produced by depending on its own empowering conditions, that which is nose sense power, that which is physical, and then for the tongue consciousness, the knower that which is produced by depending on its own empowering condition, that which is tongue sense power, that is physical, and then the body, so that body consciousness or physical consciousness, body consciousness, that which is the awareness that which is produced by depending on its empowering conditions, that which is physical sense power, and that is physical. So these are the like simple definition you can say of these five sensory consciousnesses. So those five sensory consciousness perceive the object directly. Perceive the object directly. So this is like the eye sense power. Or sorry, eye consciousness perceive the object directly by depending on eye sense power. Our sense power. Which is by depending on their. By relying on the unempowering, uncommon empowering conditions. Yeah. So then the sixth, that which is the mental consciousness, depends is a consciousness that is produced by depending on its uncommon empowering condition, that which is mental sense power. Mental sense power, so it's not physical. So it's consciousness, mental consciousness. So therefore, this among these six types of consciousness, so that mental consciousness is more stable and firm, because since its uncommon empowering condition is not something physical, but rather is mental or conscious. So therefore, this the mental consciousness is more stable and firm compared to those the sensory consciousnesses. So that the continuations of that mental consciousness will never stop or break, so that it goes up to Buddhahood. For instance, that wisdom realizing selfness, that wisdom, the continuations of that wisdom goes up to Buddhahood, so it will never break the continuations. So that wisdom that realizes selfness is the opposite, direct opposite of how that ignorance that apprehend that object. So same object, so the ignorance apprehend it as it has a self, but wisdom apprehend it has no self, so it's totally direct opposite with regard to one object. So then when you develop this wisdom that realizes the selfness, so then the conception grasping at the self, the ignorance will reduce. You know, the more that you enhance or develop that wisdom, so that then that the more that conception grasping at the self will be reduced, and finally totally eliminate. So, like such as a conception that which apprehend a vase as a permanent, and then conception apprehending vase as impermanent is totally opposite. Yeah, opposite. So. So that someone who initially apprehend vase as permanent, so later on that when that person realize or generate that by looking at the vase that the vase is impermanent, so then that same object vase, so then previously that person apprehend vase as permanent is eliminated. Eliminated. So those conceptual thoughts, so then when they engage in the object, when they perceive the object, so then it says that they engage into the object through elimination, so which is called known as eliminator engagement, which means that when that conceptual mind realize the vase, for instance, vase as impermanent, so then it eliminates the vase being a permanent. Yeah, it eliminates the vase being permanent. So that's called eliminating engager, or like eliminating engager. Yeah, engager. and vice versa, so that that when someone think that Bhas is permanent, then that concept of thought eliminate Bhas being impermanent. So that the wisdom, realizing sadness, so which is opposite of the ignorance, that which apprehend that object, same object, has a self. So they are direct contradictory. So since they are direct contradictory, so then when you realize, or when you cultivate this wisdom that realize things do not have a self, so then the ignorance is reduced. So at the beginning, so that initial realization of that is conceptual. So then gradually when you develop that realization, that wisdom that realize things do not have a self, so when you develop it more and more, so then it becomes direct realizing that things do not have a self. So that is the actual antidote for all these delusions. That becomes actual, so antidote. And that is also known as the yogic direct perception of perceiver, yogic direct perceiver. So at that time, that one, the practitioner achieves path of seeing, so where one eliminate all this intellectually acquired ignorance are all eliminated, that which is object of abandonment on the path of seeing. So that wisdom, that which directly realize that things do not have a self, or selflessness, or yogi direct perceiver, whatever you call it. So that continuations of that that consciousness, that wisdom, or that consciousness carry up to Buddhahood. So it will never break. The continuation will never stop or break. So therefore, that mental consciousness is more stable than that sensory consciousness is.
Thì như vậy ở đây thầy đang giảng cho chúng ta về cái chi thứ ba trong 12 chi duyên khởi, đó là nói về thức. Thì như vậy lúc nãy thầy có nói đó, thức có hai loại, một là loại thức có khái niệm và một loại là cái loại thức không có khái niệm. Thì khi mà chúng ta nói về cái thức mà không có khái niệm là khi mà nhãn thức nhận biết sắc trần, nhận biết đối cảnh. Nghĩa sắc trần này nó là hình ảnh, tướng dạng hay là màu sắc. Thì khi mà nhận biết như vậy, nó nhận biết một cách trực tiếp, không xuyên qua bất cứ một cái khái niệm nào cả. Cho nên cái sự nhận thấy này, cái sự thấy này, nó luôn luôn là một cái thấy chính xác so với lại cái đối cảnh mà nó nhìn thấy. Ngược lại, khi mà cái thức mà có khái niệm, thì cái thức mà có khái niệm này, nó nhận biết cái đối cảnh xuyên qua một cái khái niệm trong tâm thức. Thì thầy nói rằng là ví dụ như là chúng ta có cái nhãn thức thấy được cái con chó. Chúng ta thấy một cái con chó nhưng mà chúng ta có thể không nhận biết đó là cái gì cả. Mình chỉ đơn thuần là mình thấy một cái con vật màu đen, nó sủa. Mình nhận biết là như vậy nhưng mà mình không có cái ý thức nó là con chó. Cho nên cái sự thấy một cách trực tiếp, cái thức không có khái niệm, nó không có nhất thiết phải là cái sự nhận biết về cái đối cảnh. Nó chỉ đơn thuần là nhìn thấy cái đối cảnh mà thôi. Thì như vậy thầy nói cái đây là cái mà lúc nãy nói là cái sự cái thấy tổng quát xuyên qua cái ý nghĩa, tức là mình thấy cái sự vật nhưng mà không có chắc là mình nhận biết nó là cái gì. Thì sau đó chúng ta có thể nghe nói về con chó, diễn tả về con chó và biết cái con như vậy đó, nó gọi là cái con chó. thì chừng đó chúng ta có một cái khái niệm qua cái sự nghe, biết rằng là cái mà chúng ta thấy lần trước đó nó gọi là cái con chó. Thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng là cái thấy mà xuyên qua khái niệm nó lẫn, nó trộn lẫn giữa những cái khái niệm của chúng ta và giữa cái thấy trực tiếp. Thì trong sáu cái thức lúc nãy thầy nói chúng ta có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý, thì năm cái thức đầu tiên là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nó được gọi là năm cái tiền ngũ thức, tức là năm cái thức liên quan đến cái giác quan của mình, cái thấy, cái nghe, cái nếm, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm và cái cảm xúc. Thì như vậy lấy cái ví dụ là nói về nhãn thức, ví dụ như vậy thì chúng ta có cái nhãn thức. Cái nhãn thức này được định nghĩa nó là một cái thánh biết, một cái sự biết mà có dựa vào cái uncommon empowering condition, dựa vào cái tăng thượng duyên. Cái tăng thượng duyên này ở đây, vì đây là nhãn thức, thành ra tăng thượng duyên của cái nhãn thức đó nó phải là cái nhãn căn. Thì khi chúng ta nói nhãn căn ở đây, cái nhãn căn này nó là một cái hiện tượng vật lý, nhưng mà nó không phải là cái con mắt của mình, nó không phải là cái sắc trần rất là thô lậu như là con mắt, mà nó là một cái hiện tượng vật lý rất là vi tế, nó có cái khả năng nhận biết cái đối cảnh qua cái sự thấy. Thì đây là cái khả năng thấy của chúng ta, khả năng nhìn thấy. Thì như vậy vì nó là một cái hiện tượng vật lý cho nên cái nhãn thức nó không có phải là một cái sự gì nó bền vững, nó dễ tan. Thì bốn cái thức còn lại mình cũng có thể định nghĩa tương tự như vậy. Thì nếu mà nói rằng là nhãn thức là cái sự nhận biết dựa vào cái nhãn căn, dựa vào cái thật tăng thượng duyên gọi là cái nhãn căn, thì là cái nghe nó sẽ là cái sự nhận biết dựa vào cái tăng thượng duyên là nhĩ căn, và vân vân tới nhãn nhĩ, rồi tỷ thức nó sẽ là cái sự nhận biết xuyên qua cái tăng thượng duyên gọi là cái tỷ căn, tức là cái sự nếm. Nó không như thầy có nói đó, hầu như nhắc lại, nó không phải là cái lưỡi, nó là một cái hiện tượng vật lý nhưng mà rất là vi tế, cho chúng ta có cái khả năng nhận biết xuyên qua cái sự nếm. Và cái thứ tư là nhãn nhĩ tỷ thiệt, cái thứ tư đó nhãn nhĩ tỷ là cái sự nghe, không lộn rồi, nhãn là thấy, nhĩ là nghe, tỷ là nếm, tỷ là ngửi, xuyên qua cái sự ngửi mùi vị, và thiệt là cái sự nếm, và cái thứ năm nó là cái thân, tức là cái sự cảm xúc của toàn bộ cái thân thể của mình. Thì cả năm cái giác quan này gọi là cái tiền ngũ thức, nó dựa vào cái năm cái giác quan của mình, năm cái thức này nó dựa vào năm cái giác quan của mình, và năm cái giác quan này nó là cái khả năng nhận biết. Và nó là dựa vào một cái căn, nó là một cái hiện tượng vật lý. Ngược lại cái thức thứ sáu nó là ý thức, nó khác năm cái thức kia, đó là vì cái tăng thượng duyên của cái ý thức nó là một cái hiện tượng tâm lý chứ không phải là một hiện tượng vật lý. Nó là dựa vào cái ý căn này, hoàn toàn không có cái yếu tố vật lý ở trong này. Và vì vậy cho nên cái ý thức so với lại năm cái thức còn lại, nó là một cái yếu tố rất là vững bền, nó sẽ tiếp tục theo chúng ta đến sau khi mà ngũ căn nó tan rã hết, thì cái ý căn nó vẫn còn. Và cái ý thức này nó có khả năng đi theo chúng ta cho tới mãi đến khi mà chúng ta thành Phật quả. Thì thầy mới giải thích rằng là cái loại ý thức mà nó sẽ đi theo chúng ta đến thành Phật quả, nó có một cái, đó là một cái loại ý thức rất là đặc biệt, gọi là cái trí tuệ chứng tánh không. Cái trí tuệ chứng tánh không này, nó cái tính chất của nó hoàn toàn đối ngược với lại cái vô minh chấp ngã. Trí tuệ chứng tánh không và vô minh chấp ngã là hai cái cách nhìn về sự vật hoàn toàn trái ngược với nhau. Nó cùng nhìn về cùng một sự vật nhưng mà một bên thì thấy đúng, một bên thì thấy sai. Thầy lấy ví dụ như là nếu chúng ta nhìn một cái chậu và lấy cái tâm vô minh chấp ngã nhìn vào cái chậu, chúng ta sẽ thấy có cái sự cố định, cái sự thường còn, sẽ thấy cái ngã ở trong cái chậu. Đó là cái thấy của vô minh chấp ngã. Còn nếu nó là cái trí tuệ chứng tánh không, thì khi nhìn vào cái chậu, sẽ thấy được cái sự vô ngã của cái chậu, sẽ không thấy nó thường còn, sẽ thấy nó là vô thường. Thì như vậy, cùng nhìn về một đối cảnh, cùng là một cái chậu, nhưng mà một bên là cái thấy đúng, và một bên là cái thấy sai. Cho nên cái trí tuệ chứng tánh không nó trực tiếp đối nghịch với lại cái vô minh chấp ngã. Và nói như vậy cũng có nghĩa rằng là khi mà chúng ta thấy được một cách chính xác thì đương nhiên là cái thấy sai nó sẽ tự nhiên nó bị loại bỏ. Cho nên trí tuệ chứng tánh không này, hễ nó càng tăng lên thì cái vô minh chấp ngã nó bắt buộc nó phải giảm đi. Cái này nó sẽ hủy diệt cái kia. Khi mà chúng ta thấy và thấy sai thì đương nhiên cái thấy đúng nó không có, nó không có chỗ đứng. Và khi chúng ta bắt đầu chúng ta thấy đúng thì cái thấy sai tự nhiên nó sẽ bị hủy diệt. Thành ra thầy nhấn mạnh ở cái điểm là cái tâm, cái trí tuệ chứng tánh không này nó có thể trực tiếp đối trị cái tâm vô minh chấp ngã. Và cho đến khi mà cái tâm vô minh chấp ngã này nó hoàn toàn bị tận diệt, thì thầy nói cái lúc mới ban đầu khi chúng ta mới có được cái sự chứng ngộ về tánh không, thì cái chứng ngộ về tánh không ở cái bước khởi đầu nó phải là một cái thức mà xuyên qua cái khái niệm, nó có khái niệm. Và từ từ chúng ta vun trồng cái kinh nghiệm chứng ngộ về tánh không này, nó sẽ tăng cường cho tới cái lúc mà nó bước qua cái lãnh vực của cái sự vô khái niệm, không có khái niệm, trở thành một cái tâm trực tiếp nhận biết về cái sự vô ngã, trực nhận tánh không. Thì đây là cái được gọi là cái thuốc đối trị với cái tâm vô minh chấp ngã. Nó còn được gọi là cái sự trực chứng của vị đại hành giả. Và khi mà người tu bước được vào tới cái bước đường này thì sẽ bước thẳng vào trong kiến đạo, trở thành bậc thánh giả. Và ở ngay cái thời điểm này người tu đã có thể xóa bỏ được cái loại vô minh có qua cái kiến thức. Thì như vậy cái trí tuệ chứng tánh không này là cái thức, cái ý thức, nó thuộc về cái dòng ý thức mà sẽ theo chúng ta đi đến thẳng cho đến tận cái quả vị Phật. Cho nên mới nói rằng là cái ý thức là cái nền tảng rất là vững chắc, nó sẽ đi theo chúng ta mãi cho đến khi thành quả vị Phật.
So the definition of this five sensory consciousness, the first one is the real consciousness, is that the consciousness that which is other nor, that which perceive form, that is produced by depending on its uncommon empowering conditions, that which is the visual sense power that is physical. So that's the definition of the visual consciousness. And then second is that the air consciousness, the definition of air consciousness is that is the consciousness that which is other-nor, that which clearly perceive the sound, that by depending on its uncommon empowering conditions, that which is essence power, that which is physical. So that is the definition of air consciousness. So then the definition of the nose consciousness is that the consciousness which is other nor, that which clearly perceive the smell or the odor, but depending is produced by depending upon its own empowering uncommon empowering conditions, that which is the nose sense power, that is physical. And then the definition of tongue consciousness is that consciousness that which is other nor, which clearly perceive or experience the taste, and the taste which is produced by depending on its own empowering conditions, that which is tongue sense power, that is physical. It's the definition of tongue consciousness. And the body is that body consciousness. So that consciousness which is other nor, that which is which clearly perceive or experience the touch or touch, that which is produced by depending on its empowering uncommon empowering conditions, that which is the body sense power or physical sense power, that is physical. It's the definition of the body consciousness.
It's the other-know.
Other-know. Other-know. Self-know and other-know.
Other-know.
Other-know. Which means other-knowing consciousness.
Consciousness.
Yeah, you can say other-knowing consciousness. Other-knowing.
Just to understand.
So other refers to that form, sound, all this other.
Ah, okay.
Smell
the other thing.
Yeah.
Self, okay. Thì thầy nói lại về cái định nghĩa của năm cái tiền ngũ thức, tức là năm cái thức và liên quan đến giác quan. Thì như vậy chúng ta có nhãn thức, tỷ thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Thì nhãn thức, định nghĩa của nhãn thức, nó là một nó là cái thức biết về cái đối tượng và nhận biết một cách rõ rệt về sắc, nhận biết rõ rệt về sắc trần, và có được phát sinh ra dựa vào cái tăng thượng duyên. Nó là ở đây nó là cái nhãn căn. Như vậy nhận biết về sắc trần và có được được sinh ra, được phát sinh dựa vào cái tăng thượng duyên là nhãn căn. Nhĩ thức tức là cái sự nghe, cái thức mà liên quan đến sự nghe này, nó là một cái thức nhận biết về đối cảnh và có thể một cách rõ ràng nhận biết được âm về âm thanh, tức là nhĩ trần đó, nhận biết được về âm thanh và được phát sinh dựa vào cái tăng thượng duyên, ở đây là nhĩ căn. Tỷ thức tức là cái mũi, cái sự ngửi, là nhận biết về đối cảnh một cách rõ rệt, có thể một cách rõ rệt nhận biết về mùi hương và được phát sinh ra dựa vào cái tăng thượng duyên, ở đây là tỷ căn. Thiệt tức là cái lưỡi và cái sự nếm, thì đây là một cái thức nhận biết về đối cảnh, và cái thức này nó có khả năng rõ ràng có thể một cách rất là rõ ràng nhận biết về cái vị dựa và được phát sinh ra dựa vào cái tăng thượng duyên, ở đây nó là thiệt căn. Tức là và thân, khi mà nói về thân thức, tức là một cái thức nhận có khả năng nhận biết về cái đối cảnh, thì ở đây cái thức này nó có thể nhận biết một cách rõ rệt về cái sắc trần, nhãn nhĩ tỷ thiệt, có thể nhận biết được rõ rệt về cái tất cả những cái sự va chạm và được phát sinh ra dựa vào cái tăng thượng duyên, ở đây nó là cái thân căn. Thì như vậy chúng ta có bộ ba, một bên là thức, một bên là thức, một bên là trần, một bên là cái căn. Khi mà cái căn nó gặp cái trần thì nó sẽ sinh ra cái thức. Và như vậy là bộ năm của cái tiền ngũ thức này nó được phát sinh ra từ cái căn, năm cái căn ở đây nó là thuộc về cái thành phần của cái một cái loại vật lý rất là vi tế.
So that if you keep in your mind that the definition of the first sensory consciousness, such as visual sensory consciousness, so then you can apply similar to that rest, yeah? So the first one, which is other no consciousness, which clearly perceives the form that is produced independence upon its own uncommon empowering conditions, that which is visual sense power, that is physical. So that's the definition of visual consciousness. So then same you can apply to arrest, yeah? You just change the form, form and then visual, so arrest.
Thầy nói như vậy về năm cái thức này, chúng ta chỉ cần nhớ một định nghĩa của một cái là đủ, thì sau đó mình áp dụng cho tất cả năm cái còn lại. Thì chúng ta có cái nhãn thức, nó là cái thức nhận biết về đối cảnh. Thì ở đây đối cảnh này là nó có khả năng nhận biết rất là rõ rệt về sắc trần, và được phát sinh ra dựa vào cái tăng thượng duyên của nó là cái nhãn căn. Thì như vậy chúng ta có năm cái thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Và chúng ta có năm cái trần, tức là sắc trần, sắc thanh hương vị xúc. Và chúng ta sắc thanh hương vị xúc, và chúng ta có năm cái căn, đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và xúc và thân căn. Thì như vậy cứ một cái căn này nó gặp cái trần kia thì nó sẽ sanh ra cái thức tương ứng.
So then if you keep this first definition in your mind, then you just change this the other four object of those consciousness. So then when you apply for the sound, so then clearly instead of form you change sound, and then produced independence upon its uncommon empowering condition will be sound sense power. Yeah? Sorry, air sense power, and sense power. So in similar, you can change that according to that object.
Như vậy thầy nói là chúng ta chỉ cần nhớ một cái định nghĩa thì chúng ta sẽ có thể nhớ được hết bốn cái còn lại, chỉ cần thay đổi cái tên tương ứng thôi. Nhãn thức thì là nhận biết một cách rõ rệt về đối cảnh ở đây là sắc trần, và được phát sinh ra dựa vào cái tăng thượng duyên. Thì tăng thượng duyên ở đây nó là nhãn căn, thì sau đó cứ tương ứng như vậy, chúng ta có nhĩ thức và thanh trần và nhĩ căn, rồi tỷ thức và hương trần và tỷ căn, vân vân, rất là dễ nhớ.
Oh,
So then the definition of yogic direct perceiver, which is mental consciousness.
Kundal
So according to Sutrigi school, so that the definition of yogic dharika perceiver, which is the knower of the superior being or higher being, which is other knower, that either directly realize subtle impermanence or that selfless of the person. So when you talk about selfless of person, there are two types. One is that one realizing the gross level of selfness of person, which is realizing person being empty of the permanent, single, and independent existence. And the subtle level of selfness of the person is that realizing that person being empty of self-sufficient and substantial existence. So that is the definition, you can say the definition of yogic dharik perceiver according to Sutra school. But in Prasangic school, so it is a different. that even one realizes that the person being empty of self-sufficient and substantial existence, so that still one will not realize emptiness, because by realizing that person being empty of self-sufficient and certain existence, one cannot overcome the ignorance or the conception grasping at the self. So the Prasangika school says that argue that one can overcome that ignorance, that which is explained in like two Abhidhamma, the Abhidhamma Kosha and Abhidhamma Samucha, so that by realizing person being empty of self-sufficiency of the existence, so that one can overcome the delusion, the ignorance, that which is explained in two Abhidhamma, but not actually can't overcome that ignorance.
Does the note of an area being just I don't know directly realized?
Either subtle
and
impermanent.
Impermanent, okay. Okay, or the service of the person. Mm. So, what is said in the Sutric school, in Prasangika says, not yet the antidote of.
Oh, yeah, one does not realize emptiness. And that cannot overcome that subtle level of ignorance. That can overcome like the gross level of ignorance that we explain in to Abhidhamma.
Abhidhamma, okay. Thì như vậy thầy cho chúng ta cái định nghĩa về cái trí tuệ chứng tánh không ở cái mức độ trực nhận tánh không được gọi là cái trí tuệ trực chứng của bậc hành giả. Thì như vậy, không phải cái trí tuệ trực chứng yogic là giống như là từ từ thôi xin lỗi chỗ này ha, tại vì dịch tạm theo cái nghĩa mà dịch thôi, không có sát được lắm. Direct perceiver tức là một cái thấy trực tiếp, và yogic là từ trong cái kinh nghiệm thiền định mà có cái thấy này. Mình thấy trực tiếp từ trong kinh nghiệm thiền định này đó, thầy định nghĩa nó là như thế nào? Thì nói về định nghĩa của cái kinh nghiệm trực chứng này, chúng ta có hai cái loại định nghĩa khác nhau. Ở những cái tông phái thấp đó, thì định nghĩa về cái kinh nghiệm trực chứng tánh không này được gọi đây là cái thấy, cái biết của bậc thánh giả, tức là cái bậc bước vào trong kiến đạo. Và cái thấy này nó là nhìn vào cái đối cảnh và có thể trực tiếp nhận biết được hai mặt, hoặc là nhận biết được về cái sự vô thường vi tế, tức là về cái sát na vô thường của sự vật, hoặc là có thể nhận biết được về tánh không của con người, có nghĩa là nhân vô ngã. Và nhân vô ngã định nghĩa trong cái tông phái này thì nói nhân vô ngã này có hai mức độ, hoặc là cái mức độ thô lậu, tức là một cái tôi thấy được là cái sự không có, một cái tôi thường còn cố định và độc lập. và hoặc là nói về nhân vô ngã ở cái mức độ vi tế, thì trường phái này nói rằng không có một cái tôi có thực thể, không có một cái tôi tự có và có hiện hữu, có thực thể. Thì như vậy, đây là cái định nghĩa về cái kinh nghiệm trực chứng tánh không ở trong cái tông phái, những cái tông phái thấp. Nhưng mà ở trong cái tông phái cao về cái hệ tri kiến về tánh không đó, là cái tông phái của Trung Quán Cụ Duyên, Prasangika School đó, thì nói rằng là cái tông phái Prasangika này, Trung Quán Cụ Duyên nói rằng là khi mà cái mức độ chứng được tánh không ở cái mức độ vi tế, rằng là chứng cái sự không có thực thể, không có cái hiện hữu có thực thể này, đây chỉ mới là cái mức độ thô lậu của cái sự chứng tánh không, và ở cái mức độ này chưa có cái khả năng để mà đối trị với cái tâm vô minh chấp ngã. Đây chỉ là cái mức độ chứng tánh không được định nghĩa ở trong A Tỳ Đạt Ma Câu Xá, nhưng mà chưa có đi vào cái sự chứng tánh không vi tế, chưa có đủ khả năng để mà phá được cái tâm vô minh chấp ngã.
So he's asking whether there's a mental direct perceiver that perceives form or not.
So this question, isn't it?
Yeah.
Mental?
Direct perceiver perceiving form.
Direct perceiver perceiving form. Thầy hỏi rằng là cái mental direct perceiver tức là cái ý thức mà không có khái niệm, cái loại ý thức mà không có khái niệm có khả năng nhìn biết hình sắc hay là không? Khảo bài.
Anyone?
Không có khái niệm, biết.
Cái ý thức mà cái ý thức mà direct perceiver tức là trực chứng
đó. Whether that within the ordinary beings, whether there is a mental direct perceiver that which perceive form or not.
Cho người phàm phu bình thường thì cái ý thức mà có thể trực tiếp nhận biết không có xuyên qua khái niệm đó, có khả năng nhìn thấy hình sắc, nhìn thấy sắc trần hay là không?
Có.
Yes or no?
Yes. Ordinary?
Huh? Okay, give example. Give example this last thing. Yes. Yes. Yes.
Yes.
Yes.
Yes.
Yes. Yes. Give example. Mental, yeah, not sense.
Not
sensory, mental direct perceiving.
Ý thức, mental. Ý thức.
For ordinary beings.
Yeah, not from bad. In the mind, it's very. From the main tone, it's very sad.
Phải coi
định nghĩa. Is there any like mental direct like sensory perceiver? Yeah, you can directly perceive or see that color, yeah, yellow, whatever. That yeah, so that type of perception, is that in your mind or not? Mental for mental consciousness.
In mental.
So without without like a generic image, yeah.
Yeah.
Không có khái niệm.
Direct.
Không có xuyên qua khái niệm thì cái ý thức có thể thấy được hình sắc hay là không?
Colors or that.
No.
Your mind.
No.
So therefore, there's no mental direct perceiver that which perceives form, yeah? There's no.
No, not ordinary. First time, no. First time, that's the eye. The eye.
The eye sees.
The eye sees. Not the mental. But Vesila didn't give the mental consciousness definition. Just the other five. The different
mental.
Long.
So the object of the manifold is not the form.
It's not the form.
Yeah. I didn't know.
Huh? No. You
want
to say that?
What is it? Hand. 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 You want to say
it? I didn't know. I didn't know. I didn't know. I didn't know. I didn't know.
So then isn't there are four types of mental direct perceiver, like sensory, sensory direct perceiver, and mental direct perceiver, yogic direct perceiver, and self-know direct perceiver, self-know direct perceiver. Isn't there four type perception?
And self know. Was it a question?
Yeah, it's a question.
Oh, what is the question?
Divided, so these are the four, yeah, type
okay.
perceivers.
So, what so is the question?
If there is no mental direct perceiver, so then how comes there is mental direct perceiver? One forward for direct perceiver.
If mental can't see form, then how come they have the mental direct perceiver? Was it the question?
Thầy nói có tất cả bốn cái loại trực chứng, bốn cái loại trực chứng, có bốn loại nhận biết sự việc một cách trực. Thì thứ nhất đó là trực nhận của giác quan nó trực nhận, không có xuyên qua khái niệm. Thứ hai đó là ý nó trực nhận. Thứ ba đó là thiền ở trong cái kinh nghiệm thiền định trực nhận, trực biết. Và cái thứ tư á là cái sự self know, tức là tự biết, cũng có một cái khả năng trực nhận. Thì như vậy nếu như mà nói rằng là đó ý thức không thể nhận biết cái ý thức mà siêu việt, cái ý thức mà không có khái niệm đó, nó không thể nhận biết được hình sắc, thì tại sao có cái nó là lại là một trong bốn cái loại trực nhận như vậy?
You.
So he's asking whether they are four or not.
I'm not sure I get the right question.
Yeah, he's last because he's asking this. These are the four direct perceivers. So is the there is a mental direct perceiver.
There's the mental direct perceiver.
Yes.
Can't do anything.
So what's the question?
No. Okay, so what is mental direct perceiver? Okay, give example.
Thầy nói vậy cho thầy một cái ví dụ về cái gì gọi là cái ý thức mà trực và trực nhận mà không. Ý thức mà trực nhận không có khái niệm, cho thầy một cái ví dụ.
Nói một cái điểm đó là có thể nguy hiểm.
Even I don't know. Tamil don't know. So now this last explain.
we don't really understand
it. Yes, difficult. Yes. So this last is your homework. So tomorrow, next time you bring the answer.
Homework. Không phải tập, mẹ phải kiếm bài, làm bài từ sau cầm tay vậy. I always wait for like mentor direct receiver, so only at the area level, not for ordinary people. It was all wrong.
She say like when
you come to meet someone, don't know who it is, but then you feel an interesting person, so I don't know.
Meeting Yama Womash Maji meet two roje. Two other each, that middle each, easy logic cake roje. All the ingress. Each
two
here. Marie. Each cake roje. Meeting Yama Toman Yamaji, mean Womash Maji tune or middle each, easy logic cake roje.
Each,
no,
each.
Because the trust is kind of belief, is has to be conceptual.
Toba.
You already know that. Cái khi mà chị Thủy nói là có nhiều khi mình gặp một người mình chưa biết người đó là gì hết, chưa biết là ai hết, mình có thể cảm thấy tin tưởng vào người đó. Thì thầy nói cái sự tin tưởng nó đã là khái niệm rồi, conceptual.
Sư sư kêu là mình đáp ứng xuống tôi rồi vậy.
Rồi mình sẽ biết lấy sẽ thêm được cái đó.
Như tiếng Việt khi mà mình xài cái chữ khái niệm ở đây nó là một cái thuật ngữ. Khái niệm ở đây có nghĩa là tất cả những cái hoạt động tư tưởng.
Rồi lưu xem về lưu xem đi đi. Khải thế.
À.
Khải ý chữ thế gì đấy. Khải thế như sao.
next week.
So that for example, like also last next week, that the example of that the eye consciousness. So then maybe you can says that the first moment of eye consciousness that we perceive that form, yeah, with the definition, that definition, yeah, the other normal consciousness that which is which clearly perceive the form, yeah, which is dependent upon its unempowering conditions, that which is visual sense power, that is, yeah. So then the first moment, so you can say that that first moment is the example of the eye consciousness, something like that.
Thì như vậy thầy cho bài làm tuần sau trở lại, hãy cho thầy biết một cái ví dụ về cái nhãn thức, thì mình dựa vô cái định nghĩa thầy cho chúng ta nãy giờ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Nhãn thức là cái gì? Nhãn thức là một cái thức nhận biết về đối cảnh. Thì nhận cái đối cảnh ở đây có một cái kinh nghiệm rất là rõ rệt về cái nhãn, cái sắc trần, tức là cái hình sắc hình dạng đó, và phát sinh ra từ cái tăng thượng duyên. Thì tăng thượng duyên ở đây nó là nhãn căn, và nhãn căn thầy cũng có nói, nhãn căn ở đây là một cái loại vật thể, một cái loại vật lý, một cái nó thuộc về cái thế giới vật lý rất là vi tế, không phải là cái con mắt, nhưng mà là một cái khả năng nhìn thấy của chúng ta. Như vậy dựa vào cái định nghĩa về nhãn thức như vậy, chúng ta cho thầy một cái ví dụ. Cái gì là cái nhãn thức? Thì thường thầy gà bài thì nói cái nhãn thức phải là cái thời điểm đầu tiên ở cái thời điểm đầu tiên á, mới nhất á. Thì rồi á, thì thầy còn hỏi là cho một cái ví dụ về cái mental direct perceiver example, isn't it? Example of the mental direct perceiver.
This one? No.
No. The visual first. No mental.
No. Next time you'll ask all those. Yeah, those sensory and mental.
Yes, the mental direct perceiver. Geshe-la didn't give definition yet.
Yeah, he gave. I think.
Mental direct perceiver.
I see direct perceiver.
No.
Yogi direct perceiver. Yeah,
the yogi direct perceiver not the same, isn't it? The yogi direct perceiver and mental direct perceiver two different.
Yeah, two different.
Okay, maybe too late now.
Yeah. First. Shall
resist.
Yeah.
Yeah.